Câu này cũng có xuất xứ. Đại sư Bách Trượng đời nhà Đường. Bách Trượng là đời thứ 8, đồ tôn của lục tổ Huệ Năng. Mỗi ngày đều thăng đường giảng pháp. Thiền Tông không giảng kinh, Thiền Tông giảng khai thị. Những ghi chép của khai thị gọi là ngữ lục. Nói cách khác, nói theo ngôn ngữ ngày nay, chia sẻ những điều tâm đắc trong việc tu học. Mỗi lần ngài lên giảng đường thuyết pháp đều có một cụ già, tóc tai râu ria đều bạc trắng đến nghe giảng. Cụ sống sau núi, đại sư Bách Trượng biết đó không phải người, đó là một con chồn. Nhờ tu hành nên biến thành hình người đến tham gia pháp hội. Những người khác không biết, đại sư Bách Trượng hiểu được. Ông đưa ra một nghi vấn với đại sư Bách Trượng. Là người tu hành còn rơi vào những quả chăng? Ngày xưa cụ là một đại pháp sư, có người thỉnh giáo với cụ, người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Cụ nói không rơi vào nhân quả. Vì câu nói này mà đọa làm thân chồn 500 kiếp. Con chồn này có tánh linh, ngày trước là một đại pháp sư tu hành trật tự, đời này gặp được Bách Trượng. Đại sư Bách Trượng nói với cụ, ngày mai cụ đến đây, mang câu hỏi ngày xưa người ta đã hỏi cụ, mang nó ra giảng đường để hỏi lại tôi. Hôm sau, khi lão hòa thượng đang giảng khai thị, cụ già đến quỳ dưới đất, một mực cung kính hỏi lại câu đó: người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Thiền sư Bách Trượng trả lời: không mê mờ nhân quả. Quý vị xem, cô già nói là không rơi vào nhân quả, chỉ một chữ. Nói sai chữ đó, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Ngài đã sửa đổi nó lại, không phải rơi vào mà là không mê mờ nhân quả. Vấn đề của ông đã được giải quyết. Hôm sau không thấy ông đến nữa. Lão hòa thượng nói, ông cụ đầu bạc vẫn thường đến nghe kinh hôm qua là một con chồn, nó đã giải thoát rồi, bỏ thân chồn rồi. Chúng ta đến sau núi đưa xác nó đi chôn, an táng theo nghi thức dành cho người xuất gia. Đến sau núi quả thật tìm được. Đây chính là chuyển ngữ sai một chữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Đó là câu chuyện có thật, không phải diễn dung. Sai một chữ, không rơi vào là gì? Không rơi vào nghĩa là không có nhân quả, gọi là không rơi vào. Không mê mờ là gì? Có nhân quả rõ ràng như ban ngày. Từ câu chuyện này chúng ta hiểu được trong Phật pháp không phải là chuyện đơn giản, không phải thật sự chứng ngộ làm sao dám, thật sự chứng ngộ cũng không được sửa. Có ý kiến gì nên chú thích qua một bên? Dứt khóa không được sửa đổi kim gia.